Kỳ án sát nhân điển trai Jeffrey Dahmer. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Bẻ Lái. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ nói về một tên sát nhân mà người ta còn gọi hắn là kẻ sát nhân hàng loạt, kẻ ăn thịt người, với hàng loạt tội danh như là giết người, hiếp dâm, chặt xác. Nạn nhân của hắn có tổng cộng là 17 người, trong đó là đàn ông và trẻ em nam giới tuổi vị thành niên. Tội ác của hắn diễn ra từ năm 1978 đến năm 1991. Trong đó còn có những vụ mà hắn đã ăn thịt người và lưu giữ những bộ phận cơ thể của các nạn nhân để làm mẫu vật, làm một vật kỷ niệm trang trí trong nhà các bạn. Hắn tên là Jeffrey Dahmer, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1960. Và đã có bộ phim điện ảnh cùng tên nói về hắn. Đó là bộ phim Dahmer năm 2002 do diễn viên Jeremy Renner thủ vai. Jeremy Renner là người đóng vai Hawkeye trong biệt đội Avenger đó các bạn. Tuy nhiên cũng có nhiều người nói rằng diễn viên chính này còn không đẹp trai bằng hắn ở ngoài đời nữa. Ngoài ra cái tên Jeffrey Dahmer còn được nhắc đến trong American Horror Story mùa 6, cũng như trong phim Get Out, một bộ phim rất là nổi tiếng sản xuất năm 2017. Và hắn đã lãnh 15 cái án chung thân cho các tội danh liên quan đến 17 vụ giết người. Và mức án của hắn là gần 1.000 năm tù các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào các vụ án mà hắn đã gây ra và xem tâm lý của một kẻ sát nhân máu lạnh và đầy thú tính này như thế nào nhé. Thật ra thì có một cái vụ án mà nếu như cảnh sát Mỹ cẩn thận hơn thì có lẽ đã bắt được hắn và hạn chế được là ít nhất 5 vụ án mạng ở sau đó. Đó là vụ về cậu bé Konerak, là người Lào các bạn, cậu bé 14 tuổi. Trong một lần có hai người phụ nữ đang trên đường đi về thì thấy có một cậu bé trần truồng đang chạy ở ngoài đường. Và hai người này mới đến giúp đỡ bằng cách là giữ cậu ta lại và gọi cảnh sát. Tuy nhiên khi cảnh sát đến nơi thì cũng có một người đàn ông tóc vàng đang đứng ở đó. Và hắn nói rằng cậu bé này đã 19 tuổi và là bạn trai đồng tính của hắn. Lúc này thì cậu bé Konerak vừa mới bị đánh thuốc mê xong, cho nên không có thể diễn tả được cái tâm trạng của mình. Nói còn không thành lời mà đã dạy cậu ta là người Lào nữa. Bù lại thì cái người đàn ông tóc vàng đó chính là Jeffrey Dahmer. Hắn có một cái vẻ ngoài rất là điển trai, như mình nói lúc đầu á, rất là đẹp trai, và cũng như cách ăn nói lưu loát đã làm cho cảnh sát tin tưởng. Còn cậu bé Konerak thì đứng đó chỉ biết ú ớ thôi, thậm chí cậu ta còn không hiểu được là những người này đang nói chuyện gì với nhau nữa mà. Khi mà nghe hắn giải thích đây là bạn trai đồng tính của hắn và đã 19 tuổi rồi, thì hai cái cô gái mà đang giúp đỡ cậu bé đó cảm thấy cực kỳ là khó chịu. Bởi vì họ đã chứng kiến được cái cảnh, cái vẻ mặt hoảng loạn của cậu bé này lúc nãy như thế nào, và họ tin cậu bé này là người đang bị hãm hại. Tuy nhiên thì để chứng minh cái điều đó thì cảnh sát cùng với lại Jeffrey Dahmer và cậu bé đó đã đi đến ngôi nhà của Jeffrey Dahmer. Bây giờ mình sẽ gọi tắt là Jeff nha. Khi đến nơi thì Jeff đã đưa cho cảnh sát coi tấm hình mà cậu bé này đang mặc quần bơi ở trong nhà hắn, để chứng minh rằng đây đúng là bạn trai của tôi thật sự và mọi chuyện nó cũng bình thường thôi. Và lúc này thì cậu bé này cũng không nói được một cái gì, cứ ngồi im trên ghế sofa như vậy. Và với cái tài ăn nói của mình, Jeff đã cứ hết lời xin lỗi vì đã làm náo động và hứa là sẽ không để xảy ra một lần nào nữa. Và cảnh sát tin người đàn ông này. Và dường như họ cũng không muốn dính dáng tới những cái vụ có liên quan đến đồng tính hay sao, cho nên họ đã rời đi. Và họ đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nếu họ bước sâu vào bên trong, họ sẽ thấy có một cái thi thể, một cái xác chết đang trong giai đoạn phân hủy nằm ở trong nhà hắn. Và họ không biết rằng khi họ rời đi thì Jeff đã bóp cổ cậu bé người Lào 14 tuổi này đến chết, sau đó quan hệ với cái xác chết đó. Và sau đó cậu ta đã bị chặt thành nhiều mảnh, riêng cái đầu thì được giữ lại để làm chiến lợi phẩm ở trong phòng của hắn. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1991 thì hai cảnh sát ở vùng Milwaukee đã đi tuần và phát hiện ra cũng có một người đàn ông đang hoảng loạn, trần truồng chạy ở ngay cái khu vực họ đang tuần tra. Trên tay anh ta có đeo một cái còng nữa. Cảnh sát đã giữ anh ta lại và nghi ngờ anh ta đã trốn khỏi một cảnh sát nào đó, bởi vì trên tay anh ta đeo cái còng. Và anh ta đã kể toàn bộ sự việc. Anh ta tên là Jesse Edwards. Anh ta vừa trốn thoát khỏi căn nhà của Jeffrey Dahmer. Và anh ta kể anh ta đã bị đánh đập ở đó và may mắn để trốn thoát. Và người đàn ông này đã dắt những người cảnh sát đó đến tại căn hộ số 213 của khu dân cư Oxford. Thì khi đến đây, đầu tiên người ta đề nghị Jeff lấy khóa để mở còng tay cho Jesse Edwards. Rồi sau đó người ta tiến vào phía trong. Và một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trước mắt họ mà có lẽ cả cuộc đời họ không thể nào quên được. Rất nhiều hình ảnh khỏa thân, thi thể bị chặt, các bộ phận của con người trên những bức ảnh. Và chưa, coi ảnh không chưa đủ phê, khi người ta mở tủ lạnh ra, người ta còn thấy có cái đầu người ở trong tủ lạnh nữa. Lúc này thì cảnh sát lập tức bắt giữ Jeff và yêu cầu lực lượng cảnh sát bổ sung người đến hỗ trợ, cũng như là báo cho các đơn vị thông tin báo đài người ta đến để lấy tin. Thì khi đến nơi thì tất cả những cảnh sát và phóng viên giới truyền thông lúc đó cực kỳ bàng hoàng. Họ bước vào bên trong thì thấy một cái nồi áp suất ở cuối phòng. Ở trong đó chứa vài cái bàn tay và vài cái dương vật đang bị phân hủy. Ở cái giá đỡ đó các bạn, còn có treo hai cái đầu lâu ở đó. Ngoài ra họ tìm được những cái chất như là ethylene và phormone, những cái loại để dùng bảo quản xác đó các bạn. Và Jeff đã dùng những cái loại hợp chất đó để bảo quản những cái bộ phận sinh dục hoặc là những cái bộ phận cơ thể người mà hắn giữ lại làm kỷ niệm. Và trong những cái bức ảnh mà Jeff đã tự tay chụp thì người ta tìm thấy những bức ảnh trong đó có hình cái đầu của một người đàn ông nằm ở trong cái bồn rửa chén. Rồi một tấm khác là chụp một tấm hình anh ta mổ dọc một cái cơ thể nào đó. Mổ như mổ heo các bạn, mổ dọc ra và đường cắt rất ngọt, banh toàn bộ cơ thể ra. Và còn rất nhiều tấm hình khác là nạn nhân đã chết rồi nhưng hắn tạo hình theo một cái phong cách gợi dục giống như trong các phim đen đó các bạn. Và lúc này thì toàn bộ cái giới truyền thông, rồi thế giới và người dân Mỹ nói riêng rất là thắc mắc coi trong cái căn hộ số 213 nó đã xảy ra những cái điều khủng khiếp như thế nào. Và qua quá trình điều tra cũng như là tìm hiểu về cái tên sát nhân này, họ đã rất sửng sốt khi đã nhận ra có nhiều cái vụ án còn kinh khủng hơn là những gì mà người ta có thể tưởng tượng ra được. Người ta biết được là cái sở thích mà gọi là ái tử thi, các bạn, có nghĩa là quan hệ với xác chết á, thì hắn đã có cái mầm móng suy nghĩ đó từ cái hồi 15-16 tuổi rồi. Nhưng mà đến khi tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6 năm 1978 thì hắn đã thực hiện một cái vụ giết người đầu tiên. Lúc đó thì hắn có quen một người tên là Steven Hicks và họ đã cùng nhau uống bia, cùng nhau quan hệ với nhau. Nhưng mà sau đó thì có vẻ như Steven muốn rời đi, giống như chỉ muốn chơi một cái rồi thôi đó. Nhưng Jeff không có đồng ý. Và lúc đó Jeff đã dùng một cái cục tạ để đập vào đầu của Steven và anh ta chết ngay tại chỗ. Sau đó hắn cắt từng mảnh thi thể của anh ta ra, mà cắt theo kiểu điệu nghệ lắm nha các bạn. Lọc xương ra xương, thịt ra thịt, giống như mấy bà bán thịt heo vậy các bạn. Lọc phần nào ra phần đó riêng biệt hết. Mỗi thứ hắn sẽ xử lý riêng. Thịt thì hắn dồn vô những cái bao rác, còn xương bao cái xương đó lại, rồi hắn dùng búa để đập vụn ra. Sau đó hắn mới đem các phần thi thể đó chôn ở ngoài khu rừng ở đằng sau ngôi nhà của hắn. Hắn ta là một kẻ nghiện rượu các bạn. Hắn uống rượu như uống nước lã vậy đó. Đi đâu làm gì thì hắn cũng uống bia rượu hết. Vào tháng 10 năm 81 thì đã có lần đã bị bắt vì do say rượu mà gây náo loạn. Và mọi chuyện nó đều được kiểm soát. Nhưng mà sau đó 4 năm thì hắn lại tiếp tục bị bắt vào năm 86 vì cái tội là hắn đứng thủ dâm trước mặt của hai bé trai. Cho nên hắn đã bị bắt và quản chế cho đến 1 năm sau đó. Và nạn nhân xấu số thứ hai của hắn tên là Steven Toomey. Vào ngày 20 tháng 11 năm 1987, hắn làm quen được cái cậu này ở một quán bar. Sau đó hai người mới rủ rê nhau đi khách sạn. Tại đây thì hai người đã tiếp tục uống bia rượu và quan hệ với nhau. Nhưng khi sáng tỉnh dậy thì thấy Steven Toomey đã chết. Mà thực chất lúc đó Jeff cũng không nhớ nổi là mình đã làm cách nào mà để cho cái thằng này nó chết nữa. Chỉ thấy là ngực thì bị lõm vô rất sâu, máu miệng, máu mũi thì đang chảy ra trên mặt. Mặc dù Jeff xác định được là mình là người đã giết chết Steven, nhưng không nhớ nổi là mình làm cách nào luôn các bạn. Hắn say xỉn đến cái mức độ đó. Và để thủ tiêu cái xác này thì đầu tiên là hắn ra ngoài cái cửa khách sạn, hắn treo cái bảng không làm phiền để không có nhân viên gì vô dọn phòng gì hết. Rồi hắn mới đến một cái trung tâm thương mại để mua một cái vali lớn. Rồi lúc đó mới nhét xác của Steven vào đó. Sau đó hắn chở cái xác của Steven về nhà, rồi bắt đầu cưa đầu, cưa tay, cưa chân. Đã vậy, khi lóc thịt ra, hắn còn thái ra trở thành những cái miếng nhỏ 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 nữa các bạn. Và hắn lại tiếp tục dùng cái ga giường và một số loại hóa chất để bọc xương lại, sau đó lại dùng búa để đập nát nhuyễn ra. Toàn bộ cái quá trình này nó kéo dài trong 2 tiếng. Mọi thứ hắn đều đi bỏ rác, chỉ có chiếc đầu, cái đầu người là hắn giữ lại thôi. Thì do ba của hắn là một tiến sĩ về hóa học, cho nên ít nhiều hắn cũng học được đôi chút. Thì hắn đã sử dụng một số cái hợp chất hóa học để bảo quản cái hộp sọ. Hắn muốn giữ cái hộp sọ đó lại như một chiến lợi phẩm. Tuy nhiên thì giống như là cũng biết về hóa học nhưng mà học chưa tới á các bạn, cho nên sử dụng thành phần nó không đúng liều lượng hay sao đó. Không những không bảo quản được mà nó còn làm cho cái hộp sọ nó bị giòn đi và nó vỡ vụn ra. Và sau khi hắn xác nhận được cái lần này nữa là lần thứ hai, thì giống như con thú ở trong người hắn đã bộc lộ hoàn toàn. Hắn không còn đợi ngẫu nhiên nữa mà hắn chủ động đi tìm con mồi ở các quán bar. Đến tháng 3 năm 1988 thì Jeff đã làm quen được một cậu trai bao là người dân bản địa, người dân Mỹ bản địa các bạn, có nghĩa là người da đỏ đó. Cậu ta tên là James Dosator, 14 tuổi luôn. Và hắn đã hứa với cậu này là sẽ cho cậu ta $50 chỉ cần cậu ta về nhà của hắn và để cho hắn chụp vài bức hình khỏa thân thôi. Thì cậu bé này đã đồng ý. Sau khi đến nhà hắn thì đó là lần cuối cùng mà cậu bé này được chụp hình. Hắn đã đánh thuốc mê cậu ta, sau đó quan hệ và bóp cổ cậu bé đến chết. Sau đó hắn lại cưa cái đầu để giữ lại hộp sọ, và những thứ khác thì lại phân ra thịt, xương ra xương để tiếp tục tiêu hủy. Đến ngày 14 tháng 5 năm 1990 thì Jeffrey Dahmer không ở với bà nội nữa mà chuyển đến sống một mình ở căn hộ 213. Và ở tại đây thì cuộc giết chóc dã man lại tiếp tục được tiếp diễn. Trong khoảng 15 tháng thôi là hắn đã giết tổng cộng là 12 người rồi. Và cái sự điên cuồng này nó lên tới đỉnh điểm vào khoảng tháng 5 tới tháng 7 năm 1991. Trong cái thời gian này cứ một tuần là hắn giết một người. Và đã có 3 người da đen, một người da trắng, một người Lào và một người Tây Ban Nha chết dưới tay của Jeffrey Dahmer. Và người ta còn tìm hiểu được là không chỉ giết người quan hệ với xác chết, chặt xác đâu, mà hắn còn ăn thịt của những nạn nhân nữa các bạn. Trong đầu của hắn suy nghĩ rằng khi ăn thịt của nạn nhân vô thì cái nạn nhân đó sẽ hòa nhập một phần cơ thể vào con người của hắn, giống như dung nạp hết những cái con người đó vô người bằng cách ăn thịt. Các bạn thấy ghê chưa? Có thấy ớn chưa? Chứ tự nhiên giờ mình ngán ăn bò kho luôn rồi đó. Và tại sao hắn lại thú tính đến như vậy? Tại sao hắn có thể trở thành gần như là một con quỷ đến như vậy? Mấy con quỷ còn chưa chắc đã ác như vậy mà hắn lại trở nên như vậy. Thật ra thì có rất là ít những cái câu trả lời thuyết phục. Dù có nhiều cái người, người ta đã viết hẳn ra cái cuốn sách để phân tích về cái vấn đề tâm lý của cái tên này. Có thể là do thời thơ ấu không bình yên, do bố mẹ nuôi nấng không tốt, hay do một đợt hắn bị chấn thương đầu mà phải trải qua phẫu thuật, hay do tác hại của cái chứng nghiện rượu của hắn. Rất nhiều cái phân tích. Từ hồi nhỏ đó, hắn có bố mẹ thì như mình đã nói, bố hắn là một tiến sĩ hóa học, còn mẹ của hắn thì sức khỏe không có tốt, thường xuyên đau ốm. Và giữa hai vợ chồng bố mẹ của Jeffrey Dahmer, nó cũng dần dần xuất hiện ra những cái khoảng cách, và họ dường như là không có muốn ở bên nhau nữa, nhưng mà chưa có ly dị thôi. Ông bố thì thường xuyên tìm cớ là ở nơi làm việc để tránh mặt mẹ của cậu ta. Và đến năm 8 tuổi thì họ cũng đã ly hôn. Tuy nhiên thì theo ý kiến của bố của Jeffrey Dahmer thì ông cho rằng đây cũng không phải là nguyên nhân chính, nó chỉ là một trong những nguyên nhân để dẫn tới một con người thú tính như Jeffrey Dahmer. Cái lúc mà chia tay á, thì mẹ dắt một người anh em của Jeff đi nơi khác ở, thuê một nơi khác ở. Còn bố của Jeff thì cũng ở chung với một nhân tình. Cho nên là giống như Jeff ở nhà đó là ở một mình, giống như ở nhà một mình, trong một cái điều kiện không có ai chăm sóc, không có ai để nói chuyện, mà còn có thể thiếu thốn về lương thực nữa. Rồi sau khi chuyển tới cái bang Ohio để sinh sống thì dường như cậu ta cũng không hề có một người bạn nào luôn, không có bạn bè gì hết. Mặc dù cái tính tình của cậu ta thì được đánh giá là hiền lành, với một cái vẻ ngoài cũng rất là thư sinh, dễ thương, cho nên cũng có thiện cảm. Nhưng mà tuy nhiên dường như cậu ta không có chơi được với ai hết. Và lúc đó cậu ta bắt đầu bộc lộ cái sở thích quái đản của mình. Cậu ta thường xuyên đi lục tìm ở những cái bao rác ra những cái xác của những cái con vật. Sau đó cậu ta đem những cái xác đó về nhà và lột da chúng ra, rồi chặt đầu chúng ra, sau đó chôn ở đằng sau nhà, làm nên thành giống như một cái nghĩa trang, một cái khu nghĩa trang của riêng mình vậy các bạn. Bố của cậu ta đã có lần phát hiện cậu ta chặt đầu một cái con chó, sau đó cắm lên một cái cọc, rồi cắm xuống đất ở ngay cái khu nghỉ trang của riêng cậu ta vậy các bạn. Và cũng ngay cái thời điểm đó là thời điểm của cái tuổi dậy thì, cho nên những cái tìm hiểu, những cái khao khát về mặt tình dục nó bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên thì không biết có phải ảnh hưởng do cái việc cậu ta thích nghịch với những cái xác chết của các loài động vật, mà lúc đó khuynh hướng tình dục của cậu ta, một là cậu ta biết cậu ta không thích con gái và biết mình là người đồng tính, hai là cậu ta bị đi theo một cái hướng đó là thích quan hệ với xác chết hơn, với những tử thi hơn. Trong đầu cậu ta đã hình thành lên cái ý tưởng đó. Hồi nhỏ đó thì cậu ta cũng rất là lanh lợi và thậm chí còn có hơi ngổ ngược nữa. Nhưng mà sau trải qua những cái biến cố thì cậu ta lại trở nên biệt lập và lầm lầm lì lì, khác hẳn với những đứa trẻ bình thường. Không bao giờ cãi bố mẹ nữa, nhưng mà đồng thời cũng không có muốn sự quan tâm gì nữa của những người xung quanh thì phải. Và khi hắn phạm lỗi như là thủ dâm trước mặt các em bé, hay là quấy rối trẻ nhỏ, thậm chí là giết người, thì bố của anh ta đều thuê những luật sư rất là giỏi để mà bào chữa cho anh ta. Theo một cái nhà nghiên cứu tâm lý, người ta nói Jeffrey Dahmer là một kẻ sát nhân hàng loạt mà thuộc dạng đặc biệt, bởi vì hắn không thể kiểm soát được bản thân và bị chi phối bởi những cái suy nghĩ cực kỳ quái đản xảy ra trong đầu hắn. Nhưng có một cái điểm khác biệt giữa hắn và những hầu hết những cái loại sát thủ khác là những cái sát thủ khác người ta sẽ dừng lại khi nạn nhân đã chết. Nhưng hắn thì không. Sau khi nạn nhân đã chết thì với những cái suy nghĩ biến thái và khác lạ của mình, thì lúc nạn nhân chết mới là lúc bắt đầu cái sự vui vẻ. Lúc đó thì hắn mới bắt đầu mới cảm thấy là đây bắt đầu là một cuộc chơi, và hắn quan hệ với cái xác chết đó, cũng như hắn kích thích tột độ khi làm những cái việc như chặt đầu, chặt xác của nạn nhân ra. Thì lúc đó hắn mới chính là đang hưởng thụ cái thành quả của mình. Và dường như chỉ làm như vậy thì hắn mới thỏa mãn được cái khúc mắc về cái tình dục lệch lạc của hắn. Và người ta còn xác định được hắn bị một cái bệnh gọi là bệnh rối loạn nhân cách ranh giới. Cái tên khoa học của nó là rối loạn nhân cách ranh giới, ở tên đầy đủ của nó là như vậy. Thì mình đọc cho các bạn nghe cái phân tích về cái hội chứng đó nè. Đó là sự căng thẳng từ thời thơ ấu có thể góp phần vào sự phát triển của rối loạn nhân cách ranh giới, một tiền sử thời thơ ấu bị lạm dụng về thể chất và tình dục, bị bỏ rơi. Đó, cái này là hồi nhỏ hắn không bị lạm dụng về thể chất và tình dục, nhưng mà hắn bị bỏ rơi lúc mà bố mẹ ly dị đó các bạn, là một mình hắn giống như bị cô đơn vậy đó. Những người này tách biệt với những người chăm sóc, đó là bố mẹ đó, hoặc mất cha mất mẹ là phổ biến của những bệnh nhân có rối loạn nhân cách ranh giới. Đó là y như cái tên này luôn các bạn. Và cái triệu chứng của nó người ta ghi là khi bệnh nhân rối loạn nhân cách ranh giới thì cảm thấy rằng họ đang bị bỏ rơi hoặc bị bỏ mặc. Họ cảm thấy sợ hãi rồi dẫn đến tức giận cao độ. Đó, sơ nét qua về căn bệnh là nó như vậy. Là người ta nhận định là Jeffrey Dahmer là có cái hội chứng này. Chính vì luôn phải nằm trong cái sự cô đơn căng thẳng vì bị bỏ rơi mà hắn đã chìm đắm trong men rượu. Hắn uống rượu từ khi hắn còn nhỏ các bạn, trở thành một kẻ nghiện rượu lúc nào không hay. Ngay cả khi mà hắn gia nhập quân đội đó các bạn, thì hắn cũng vẫn uống rượu như thường, vẫn lén để uống rượu, và còn bị cáo buộc là đã đánh thuốc mê một đồng chí đồng đội nào trong đó và hãm hiếp cậu ta. Cho nên sau này vì cái tội đó mà hắn bị đuổi ra khỏi quân ngũ. Ngay cả khi hồi nhỏ hắn đi học thì hắn cũng thường xuyên có cái màn giấu rượu ở cái ca nước mang theo hay sao đó. Nói chung là để qua mặt giáo viên để mà hắn vẫn có thể uống rượu, là các bạn biết hắn nghiện ngập đến cái mức độ cỡ nào. Ở trong cái phiên tòa mà xét xử hắn thì dường như đây là một cái phiên tòa mà được tăng cường coi như là an ninh tới mức tối đa trong lịch sử tại Milwaukee các bạn. Nào là chó nghiệp vụ ha, phát hiện bom ha, rồi những người đến tham gia xét xử là phải được rà soát ở trên người rất là kỹ lưỡng trước khi vào. Và hắn được ngồi biệt lập trong một cái phòng kiến. Cái kiến là kiến chống đạn, gọi là bảo vệ tối đa các bạn. Người ta sợ những người dân người ta căm thù quá, có thể người ta sẽ giết hắn ở trong phiên tòa trước khi mà kịp xử xong các bạn. Cho nên người ta rào an ninh ghê lắm. Cái luật sư mà biện hộ cho anh ta đó, công việc của ảnh mà, thì muốn thuyết phục quan tòa rằng hắn bị điên. Tại vì chỉ có những người điên, những người tâm thần mới có thể làm nên những cái hành động biến thái như vậy thôi. Thì nếu mà hắn bị coi là bị điên thì có thể hắn sẽ không ngồi tù mà sẽ được quản chế tại một cái bệnh viện tâm thần nào đó. Tuy nhiên các bạn, chính hắn, chính Jeffrey Dahmer từ chối cái lời biện hộ đó. Hắn cũng khẳng định là hắn không bị điên. Và qua quá trình xử án thì hắn đã bị kết án 15 cái án chung thân, với cái thời hạn ở tù là 957 năm tù các bạn, gần 1.000 năm tù. Thì có một cái điều lạ là khi hắn vô trong tù thì hắn đàng hoàng dễ thương lắm, lúc nào cũng tỏ vẻ ra là một người tù gương mẫu các bạn. Tại vì lúc mới đầu hắn vô thì những cái cộng đồng trong tù, những cái phạm nhân trong đó không có tiếp nhận được hắn, cho nên hắn cũng bị cách biệt luôn. Cho nên hắn phải cố gắng tỏ ra là một người gương mẫu, một người tù gương mẫu, để xin với quản giáo là cho hắn hòa nhập được với cái cộng đồng những cái người tù ở trong đó. Và cái sự lễ phép cũng như là cải tạo rất là tốt, nghiêm túc, trở thành một người tù gương mẫu, thì hắn đã được chấp nhận để hắn vô ở chung, là được quyền ở chung và ăn chung với những người tù khác. Và chính điều này đã dẫn tới cái chết của hắn vào ngày 28 tháng 11 năm 1994. Hắn đã bị một bạn tù ở trong đó đánh chết. Và không những chết bình thường không, mà dường như cái gương mặt của hắn đã bị bạn tù coi như là phá gần như nát bét hết. Coi như kết thúc một cuộc đời tội lỗi của một kẻ sát nhân hàng loạt tại Mỹ. Và qua câu chuyện về gã sát nhân này thì thật sự cũng là một mẫu số chung của những đứa trẻ không được cái sự chăm sóc, quan tâm, yêu thương của gia đình. Cái gia đình này thì đã có những cái khúc mắc từ ngày xưa dẫn đến ly hôn của bố mẹ hắn, và đã cho hắn bị cô đơn lạc lõng. Khi tâm lý của hắn biến đổi thì bố mẹ hắn cũng không có kịp thời để mà theo dõi chấn chỉnh, chỉ biết là khi hắn phạm lỗi phạm tội thì thuê luật sư xịn cho hắn để cứu hắn ra thoát cái tội nhẹ nhất, nhưng cũng không chấn chỉnh gì được, cũng không có bất cứ một cái biện pháp gì để đem cái tình cảm lại, để cho hắn còn biết hắn là một con người. Chứ còn để hắn cứ lệch lạc trong những cái suy nghĩ từ tình dục cho đến hành hạ một cách man rợ đối với những cái xác chết. Và theo mình nghĩ, nếu gia đình hắn, nếu thôi nha, mà không gặp những cái biến cố đó, thì có thể với cái vẻ điển trai của mình, sự thông minh của mình, tại vì thế nào anh ta cũng sẽ có gen của bố, mà bố anh ta là tiến sĩ hóa học luôn các bạn, mà tiến sĩ ở Mỹ là không phải đơn giản đâu, thì rất có thể anh ta sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, mà thậm chí là một người tài luôn các bạn. Tuy nhiên thì cái tài năng phẫu thuật của anh ta, cái tài năng lóc thịt, lóc xương của anh ta đã không được sử dụng trong ngành y học, mà lại để sử dụng cho cái việc giết người, phục vụ cho cái tư tưởng, những cái ám ảnh lệch lạc về tình dục một cách đê hèn của anh ta mà thôi. Bởi vậy mới nói giày dép còn có số mà. Bởi vậy một đứa trẻ sinh ra không bao giờ ai biết nó sẽ trở thành một vĩ nhân hay trở thành một kẻ sát nhân đâu. Mọi thứ sự ảnh hưởng rất là lớn. Mặc dù khi hắn ở trong tù, hắn nói đây không phải là lỗi của bố mẹ hắn, thì thật sự là cũng không phải lỗi của ai nữa, chỉ do lỗi của định mệnh thôi. Cái hoàn cảnh gia đình của hắn đã làm cho hắn trở thành một tên sát nhân. Có điều tên sát nhân thì nó quá kinh khủng hơn những sát nhân khác, cho nên hắn trở nên thành một cái biểu tượng, giống như là một con quỷ đội lốt người của nước Mỹ vào thời điểm đó các bạn. Ok, video hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin chào tạm biệt.